Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 43 với đề tài Mến yêu nhà Chúa, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 84 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đêm đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài.
Nhưng một lần nữa chúng ta phải chú ý đến chi tiết mà tác giả bày tỏ ở đây. Ông nói về phước hạnh của sự thờ phượng. Thường khi chúng ta nói được phước khi thờ phượng thì chúng ta nói về điều gì? Những phước hạnh nào mà chúng ta sẽ kể ra? Có phải về sự bình an mà mình nhận được khi đến trong nhà Chúa? Có phải cảm giác chắc chắn an ninh rằng mình được Chúa yêu, mình thuộc về Chúa? Có phải phước hạnh của sự chữa lành thân thể, hay kinh nghiệm được trả lời sự cầu nguyện, hay là những bài học nguyên tắc quý giá nhận được từ nơi lời của Chúa được ban phát? Tôi chắc chắn rằng tất cả những điều này là một phần của phước hạnh mà tất cả những người thờ phượng Chúa đều nhận được. Nhưng đây không phải là lý do chính mà tác giả nêu ra về lòng mong mỏi để được thờ phượng Chúa chung với các anh chị em. Không phải là lý do chính mà ông muốn đến đền thờ của Chúa để kinh nghiệm. Như vậy phước lớn nào mà ông ghen tương với các loài chim? Phước lớn nào mà ông so sánh với tất cả những người đang có mặt trong nhà Chúa? Ở đây tác giả xác định về phước hạnh trọng đại này, đó là họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Họ là những người đến được nhà của Chúa, được cùng nhau tham dự sự thờ phượng Chúa. Để làm gì? Để ngợi khen Chúa không ngớt. Đây là phước lớn hơn hết. Đây là hoài bão cao trọng hơn hết. Đây là cái khắc khoải của con tim. Đó là được ngợi khen Chúa không ngớt. Được cái phước là có cơ hội để ngợi khen Chúa không ngớt với tất cả anh chị em trước bàn thờ Chúa, trong nhà của Chúa. Ngợi khen Chúa không phải chỉ đơn giản là những bài ca dâng lên, Nhưng ngợi khen Chúa là nói về mỹ đức của Chúa, là ôn lại lẽ thật về Chúa, là bày tỏ cảm xúc của mình đáp ứng với sự mặc khải mà Chúa ban cho về chính Ngài. Ở đây không nói về điều mình nhận, nhưng nói về điều mình dâng lên cho Chúa. Phước hạnh lớn hơn hết trong sự thờ phượng không phải là nhận từ nơi Chúa, dầu chắc chắn Chúa sẽ ban cho rời rộng, không nợ nần một ai. Nhưng tác giả nói phước hạnh lớn hơn hết cho tôi, đó là tôi có thể ngợi khen Chúa, suy tôn Chúa, làm vinh hiển Chúa, làm vẻ vang Chúa, đáp ứng với tất cả sự mặc khải, lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ về chính Ngài. Đây có phải là điều mà chúng ta suy nghĩ tới khi chúng ta nói về sự thờ phượng hay không? Đây có phải là những phước hạnh mà chúng ta đếm cách quan trọng với thứ tự ưu tiên tối hậu? Đó là được bước vào trong sự thông công với Chúa trên lẽ thật mặc khải mà Chúa ban cho và đáp ứng lại với tấm lòng thành tâm, cung kính, trân quý, ngợi khen. Như vậy thờ phượng là đáp ứng cách vui mừng, thờ tôn với lẽ thật về Chúa mà Ngài ban cho. Sự thờ phượng Chúa là liên hệ với Chúa trong lẽ thật mặc khải. Và trọng tâm không dính líu gì đến người thờ phượng, nhưng hoàn toàn với đối tượng thờ phượng. Tất cả là về Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Sau đó chúng ta để ý thấy có dấu nghỉ, Sê-la. Đây là một phần của âm nhạc được dùng cho bài hát thi thiên này. Thì ở đây tác giả ghi lại là nghỉ yên, yên lặng. Cả nhạc lẫn lời đến một chỗ nghỉ yên lặng. Các nhà viết nhạc dùng nốt yên lặng này một cách hết sức cẩn thận và khéo léo. Đặt để vào những chỗ mà người nghe phải ngừng lại để suy nghĩ về những gì mình đã nghe. Cho nên ở đây tác giả thi thiên muốn tất cả ngừng lại để suy nghĩ về những nguyên tắc đã học mà đã được bày tỏ qua những nốt nhạc cũng như những lời nhạc đã được viết ra. Đây là lúc thính giả, người nghe để phần thi thiên trò chuyện với tấm lòng của mình. Đây là lúc suy niệm đáp ứng. Chúng ta sẽ suy niệm về vấn đề gì và đáp ứng với nguyên tắc nào? Tác giả bày tỏ sự đáng yêu của nhà Chúa, một sự hấp dẫn quyến rũ đối với tấm lòng. Ông đã giải bài về tầm quan trọng của sự thờ phượng chung với các thánh đồ trong cộng đồng dân Chúa. Ông đã nói về sự khao khát, lẽ thật, đói khát về sự liên hệ với Chúa mà chỉ có thể tìm được trong sự thờ phượng thông công với các thánh đồ trước mặt Chúa. Ông nói về chỗ đứng trên hết, thứ tự ưu tiên trên hết của Đức Chúa Trời là vua, là Chúa của đời ông. Ông bày tỏ sự ghen tương, tốt đẹp, muốn nắm hết tất cả mọi cơ hội để thờ phượng Chúa, muốn được tự do hoàn toàn để đến nhà của Chúa. Và định nghĩa phước hạnh của sự thờ phượng không trên sự nhận cho mình, nhưng là sự đáp ứng bày tỏ ngợi khen đối với Chúa là đối tượng trên hết của sự thờ phượng. Và bây giờ tác giả viết Sê-la, suy nghĩ, yên lặng để đáp ứng. Sau khi ngừng lại và để cho tấm lòng cảm nhận những lẽ thật về sự thờ phượng khuấy động trang chứa trong tấm lòng, tác giả nêu lên sự thay đổi của người đến với Chúa trong sự thờ phượng. Sự thờ phượng nối kết với sự hiện diện của Chúa, với lẽ thật của Chúa, cho nên có kết quả thâm sâu trên lòng của người thờ phượng. Có một sự đổi thay, có một sức mạnh, có một sự hiểu biết, có một sự thay đổi mà chỉ có thể thực hiện được qua sự thờ phượng, trong kinh nghiệm thờ phượng, dưới lẽ thật thờ phượng. Câu số 5 tới câu số 7. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Tác giả nhận định những phước hạnh đối với người thờ phượng. Sau khi đã nói về lòng khao khát mong chờ đến với Chúa trong sự thờ phượng, sau khi đã suy nghĩ đến mỹ đức của Chúa là đối tượng duy nhất và độc tôn trong sự thờ phượng, thì tác giả nói đến kết quả của sự thờ phượng. Và ông nói đầu tiên đến một sức mạnh. Một sức mạnh để sống, một sức mạnh để đối diện với cuộc đời, một sức mạnh để quyết định cách khôn ngoan, cho nên gọi là sức lực. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Và đây là điều rất hiển nhiên, vì khi một người đến trong sự thờ phượng thì là chiêm ngưỡng Chúa, nhạy cảm với lẽ thật Chúa ban cho mặc khải về chính Ngài, thì hiểu Chúa là ai và hiểu đường lối của Chúa và mục đích của Ngài. Thì người thờ phượng dĩ nhiên học biết để đặt để tất cả sự quyết định của mình tùy thuộc nơi Chúa, đặt để căn bản của tất cả nhân sinh quan của mình dưới ánh sáng của lời Chúa, đặt để đức tin nơi quyền năng Chúa, đặt để hy vọng trong sự thương xót của Chúa. Cho nên người đó có sức mạnh, người đó nối kết với một nguồn năng lực từ nơi Đức Chúa Trời, từ nơi lẽ thật của Chúa, từ nơi lời hứa của Chúa và từ nơi quyền Thánh Linh hoạt động, thay đổi, ban phước từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Và tác giả định nghĩa sức lực trong Chúa là sức sống được kết nối với nguồn cội của tất cả năng lực, đó là chính Đức Chúa Trời. Nói cách khác, người thờ phượng là người khám phá một đời sống tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, và vì Chúa là sức mạnh, vì Chúa là nguồn sự sống, cho nên người tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa là người có hy vọng sống, có sự trông cậy sống, có sức mạnh để sống. Và tác giả nhấn mạnh sự nối kết của nguyên tắc thờ phượng trong đời sống đem đến sự thay đổi, đem đến sức mạnh, đem đến sự nối kết với Chúa. Đây là những người có lòng hướng về đường dẫn đến Sion, đây là những người hướng về sự thờ phượng, hướng về đền thánh của Chúa tại Sion. Con đường dẫn đến với Chúa là con đường đi qua sự thờ phượng, đi qua Sion. Con đường nối kết với sức mạnh, năng lực từ nơi Đức Chúa Trời đi qua sự thờ phượng, nối kết với Sion. Và vì thế sự thờ phượng không phải chỉ là công việc chúng ta làm, nhưng là chính cách chúng ta sống. Sự thờ phượng chính là lẽ sống, chính là cách sống. Và sự thờ phượng để Chúa trên hết, để Chúa trước hết, và sống cuộc đời hoàn toàn nương dựa nơi Chúa. Và cuộc đời của tất cả những người hướng về Sion là những cuộc đời được thay đổi. Và thay đổi không phải chỉ cho chính mình và phước hạnh cho mình, nhưng trở thành công cụ trong tay của Chúa, ảnh hưởng tới người khác, được Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Tác giả vẽ ra một hình ảnh rất ngời sáng, rất đẹp đẽ, rất dũng mãnh. Những người thờ phượng Chúa có lòng hướng đến Sion thì sống một cuộc đời mạnh mẽ cho Chúa. Và đời sống trong thế gian đầy tội lỗi này cần những người mạnh mẽ trong Chúa. Tác giả dùng chữ trũng ba ca. Ba ca nghĩa là than khóc, nước mắt, đau thương. Nếu có một chỗ đại diện cho những thất vọng của cuộc đời, những đau thương trong cuộc sống, những thất vọng, kết quả của tội lỗi, gãy đổ của sự liên hệ, thất bại trong sự kêu gọi, ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, thì đó phải là trũng khóc lóc, phải là trũng đau thương. Thì Chúa dùng một người có tấm lòng thờ phượng đi vào trong nơi khóc lóc đau thương này và biến chỗ đó thành ra nơi phước hạnh, nơi hy vọng, nơi có mạch nước chảy tuôn tràn, nơi có sức sống, nơi đem lại bình an thịnh vượng. Đây là ảnh hưởng của những người sống trong sự thờ phượng. Vì những người này chú ý đến Chúa và đem mọi sự trong đời sống mình nối kết với Chúa, cho nên trong đời sống của họ, ảnh hưởng là họ cũng đem những người khác đến với Chúa, gợi sự chú ý, chú tâm về Chúa, thay đổi thứ tự ưu tiên để nối kết với Chúa, đặt Chúa trên hết, đặt Chúa trước hết. Cho nên sự khóc lóc sẽ biến thành sự vui mừng và nơi tối tăm đổi thành nơi có mặt, nơi có sự sống. Như vậy sự thay đổi mà Chúa dùng ban cho qua sự thờ phượng không giới hạn trên cá nhân, nhưng ảnh hưởng đến toàn cộng đồng. Ai sống trong sự thờ phượng, ai có tấm lòng thờ phượng, ảnh hưởng sâu xa trên gia đình mình, trên cộng đồng mình, trở nên một nguồn phước hạnh cho tất cả những người chung quanh. Hình ảnh phước hạnh bao trùm như mưa sớm, như sương rơi phủ trên tất cả cây lá vạn vật, là hình ảnh của sự phước hạnh tuôn tràn mà Đức Chúa Trời ban cho. Tác giả nói mưa sớm cũng phủ phước cho nó, mưa sớm cũng phủ phước cho trũng khóc lóc, và quyền năng đời đời của Đức Chúa Trời đụng đến đời sống, đụng tới con người, đụng tới tấm lòng của tất cả những người thờ phượng Chúa, đem họ tới một sự hiểu biết Chúa càng thêm và kinh nghiệm quyền năng của Thần Linh Chúa, tạo nên một sự trông cậy vững vàng trong tấm lòng. Và con đường dẫn tới Sion là con đường sống, là con đường của sức mạnh, là con đường của sự gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và đây là một tiến trình trong đời sống, một sự thay đổi càng ngày càng thêm, một sự liên hệ càng ngày càng thâm sâu, một sự hiểu biết càng ngày càng thêm màu nhiệm. Cho nên tác giả nói tiếp, họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Thứ nhất, những người thờ phượng Chúa là những người tiến càng ngày càng sâu hơn trong sự liên hệ với Ngài, họ đi tới. Trước khi chúng ta ngừng lại để suy nghĩ về thái độ của những người sống ngược lại, không có thái độ thờ phượng Chúa, thì họ càng ngày càng lùi đi, càng ngày càng xa đi, càng ngày càng hâm hẩm, càng ngày càng nguội lạnh, và đời sống sẽ càng ngày càng thất bại, xa cách Chúa, cắt đứt khỏi sự trông cậy, hy vọng và sức sống từ nơi Ngài. Và chúng ta thấy rất rõ ràng, sự thiếu hụt nguội lạnh trong sự thờ phượng Chúa là dấu hiệu đầu tiên rõ ràng của một đời sống thối lui. Khi tấm lòng của một người xa cách Chúa không hướng về Sion, nhưng hướng về cuộc đời này với tất cả những bon chen, những lợi lộc tạm thời, những sự đeo đuổi trước mặt làm mờ đi ánh sáng của ngôi Chúa và sự vinh hiển Ngài, làm mờ đi giá trị đời đời của Chúa, làm chểnh mảng đi đời sống cho mục đích của Chúa, thì kết quả là gì? Thì sự bày tỏ của thực hữu và thái độ này là gì? Là sự nguội lạnh trước hết của sự thờ phượng Chúa. Sẽ thấy sự đáng yêu của nhà Chúa phôi pha đi, linh hồn sẽ thôi mong ước đến hành lang của nhà Chúa, đến gặp gỡ con dân Chúa, đến nghe lời Chúa, đến ca tụng Chúa. sẽ không còn sự ganh tương tốt lành với những người có diễm phúc, có cơ hội được gần gũi Chúa hơn mình, được ở nhà Chúa thường xuyên hơn, có nhiều cơ hội phục vụ Chúa hơn. Sẽ coi như đó là chuyện chọn lựa riêng tư của người khác, không dính líu gì đến mình. Sự ngọt ngào khi ca ngợi Chúa cũng mất đi, và quyền năng xoáy động của lẽ thật Chúa ban cho không còn tác động xoay chuyển tấm lòng nữa. Vì sao? Vì tấm lòng không còn hướng đến con đường dẫn đến Sion, có một sự xoay hướng đi xa của tấm lòng, và như thế càng ngày càng trở về trũng khóc lóc, càng ngày càng lui dần vào trong bóng tối của cuộc đời lo âu bôn ba với thế gian. Tác giả Thi Thiên là người hiểu những chuyện này, hiểu sự phước hạnh của sự thờ phượng Chúa, đồng thời cũng hiểu sự tai ương, mất mát, sâu xa của những tấm lòng nguội lạnh đi. Cho nên một phần ông nói, những người thờ phượng sẽ càng ngày càng đi tới, sức lực càng ngày càng thêm, và sự thông công gần gũi với con dân Chúa càng ngày càng thắt chặt. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Nhưng tác giả hiểu rằng tấm lòng của con người đầy sự bại hoại, và ý định lòng thành của con người thay đổi luôn luôn. Cho nên ông không thể tự tin nơi mình, ông không có sự chắc chắn trong tấm lòng mình, ông không thể tin tưởng rằng mình sẽ tiếp tục đi con đường hướng đến Sion trên sức riêng của mình. Cho nên song song với phước hạnh nhận được từ nơi Chúa khi đến thờ phượng, song song với sức mạnh càng ngày càng thêm khi hướng về Sion, ông hiểu một điều, đây là công việc của Chúa, đây là phước hạnh của Chúa, đây là chuyện Chúa làm. Cho nên một mặt, càng ngày càng bước sâu nhiệm hơn với Chúa đến Sion trong sự thờ phượng, càng ngày càng tăng tiến hơn trong đức tin, nắm chặt lấy lời hứa của Chúa, càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong lẽ thật mà Chúa ban cho mặc khải cho tất cả những người tìm kiếm chính Ngài. Thì ông tiếp tục kêu xin, hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Xin Chúa giữ lòng con dân Chúa, xin Chúa nắm chặt lấy tôi tới Chúa. Vì giao cho chúng con, để riêng cho chúng con chắc chắn sẽ lui đi, chắc chắn sẽ sa ngã, chắc chắn sẽ thay đổi trong thứ tự ưu tiên, thay đổi trong lòng ước muốn tìm kiếm Chúa. Vì đây là bản chất của con người, vì đây là khuynh hướng tội lỗi, vì đây là xác thịt. Cho nên để giữ lòng người thờ phượng Chúa, tác giả cầu xin rằng, xin Chúa tiếp tục giữ lấy tấm lòng của chúng con. Xin chính Chúa nắm lấy tấm lòng của con dân Chúa. Xin Chúa bảo vệ, xin Chúa giữ gìn, đừng để bị lung lạc. Và không ai trong những người thờ phượng Chúa trong cộng đồng dân Chúa tự theo Chúa trong sức riêng, tự bám víu trên sự cố gắng của riêng mình, nhưng gieo mình dưới sự thương xót của Chúa và cầu xin, Đức Chúa Trời ơi, xin nắm lấy chúng con, xin giữ lấy chúng con, xin hướng lòng chúng con luôn luôn về nơi thánh của Chúa, dẫn chúng con luôn luôn đi trên con đường về Sion. Và chỉ trong ơn sủng đời đời của Chúa, trong sự ban cho của Chúa và trong công việc của chính Ngài, chúng con mới tiếp tục là những người thờ phượng Chúa và hết lòng với Ngài. Và đây là một bài học rất căn bản, nhưng cũng là một bài học rất dễ quên. Vì có một chỗ thường xuyên bị vấp ngã, đó là những người thờ phượng tự hào về sự thờ phượng của mình, tự hào về sự thành tâm của mình, thấy vững an vì kinh nghiệm, phước hạnh mà Chúa ban cho mình và sự khám phá càng ngày càng thêm về lẽ thật Chúa. Nhưng xoay chuyển một tí mà thôi thì con mắt sẽ không nhìn đến Chúa nữa mà nhìn đến chính mình. Và khi điều đó xảy ra thì sẽ có một bức màn từ từ phủ xuống che khuất và tấm lòng sẽ không còn nhạy cảm với nhà Chúa, danh Chúa, công việc Chúa, sự vinh hiển Chúa. Sẽ có một sự xa lạ vì đã có một sự chuyển hướng trong tấm lòng. Cho nên phải rất nhạy cảm, luôn luôn nương dựa trên quyền năng của Đức Thánh Linh, luôn luôn thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, đây là ân sủng Chúa, đây là công việc Chúa, đây là thần quyền Chúa. Chúng con tùy thuộc hoàn toàn trên Chúa và sự ban cho của Ngài, ngay trên con đường đến Sion, ngay trong chỗ thờ phượng Chúa. Và một lần nữa tác giả viết, Sê-la, ngừng lại trong yên lặng, ngừng lại trong sự suy nghĩ, ngừng lại để cảm nhận chỗ đứng thực sự của mình trước mặt Chúa. Đây là chỗ đứng của những người thờ phượng Chúa, vừa trong sự mừng vui, phước hạnh, dấn thân, năng nổ với nhà Chúa và danh Chúa, đồng thời đứng trong chỗ ăn năn, xưng tội, nhạy cảm với sự yếu đuối và khuynh hướng xác thịt của tấm lòng mình. Cho nên chúng ta một lần nữa học bài học này, yên lặng xét mình trước lẽ đạo của Chúa, trước sự soi sáng của Đức Thánh Linh Ngài, để một bên nhận lấy sự ban cho dư dật của nhà Chúa với sức mạnh thiêng liêng, với sự sống sung mãn, và bên kia cẩn trọng luôn luôn tùy thuộc nơi Chúa luôn luôn, xem xét mình luôn luôn. Và thưa với Chúa, xin Chúa xét lòng chúng con, xem có lối ác nào chăng, dẫn đi sai trật con đường của Sion. Rồi sau khi đã suy nghiệm về lẽ đạo sâu xa của sự thờ phượng và kinh nghiệm phước hạnh của mình trước Chúa, tác giả chợt thấy như trong một sự ban cho đặc biệt của sự mặc khải Đức Chúa Trời, ông nói về đối tượng chính yếu của sự thờ phượng, đó là đấng chịu sức dầu của Chúa, đấng Mê-si. Câu số 9, hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Ở đây có lẽ đầu tiên ông muốn nói đến sự chọn lựa của Chúa đối với tất cả những người Chúa đem vào trong sự thờ phượng. Tất cả những người có thể bước vào trong sự thờ phượng Chúa là vì đã được Chúa chọn lựa ban phước sức dầu để thuộc về Chúa. Cho nên đầu tiên, những người chịu sức dầu trong ý nghĩa tổng quát của nó là những người được Chúa chọn, là những người được Chúa cứu, những người kinh nghiệm ân sủng của Chúa. Nhưng thường xuyên trong Kinh Thánh, chữ đấng chịu sức dầu, người chịu sức dầu nói về một đối tượng rất đặc thù, đó là chính đấng Mê-si, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, hay là chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Kinh Thánh từ trong Cựu Ước đến Tân Ước luôn luôn đưa ra một lẽ đạo chính yếu, đó là sự thờ phượng của Đức Chúa Trời luôn luôn qua một trung gian mà Chúa ban cho. Trong hệ thống thờ phượng của Cựu Ước, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa hạ sanh làm người, khi thập tự giá chưa xảy ra, thì trung gian được đưa qua hình ảnh của các sinh tế, chỉ về chiên con của Đức Chúa Trời là đấng sẽ được ban cho. Vì người tội nhân không ai có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời, không ai có thể mặt đối mặt gặp Chúa, trừ ra là qua sự trung gian bảo toàn của đấng Chúa ban cho. Cho nên những người tin Chúa, thờ phượng Chúa trong thời Cựu Ước thì đến với Chúa qua huyết của con sinh tế. Và từ khi chiên con của Đức Chúa Trời là sinh tế đời đời được dâng lên tại thập tự giá một lần đủ cả, thì mọi sự thờ phượng đi qua trung gian của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, thì Chúa nói rằng, hãy dẹp đền thờ này đi, phá đền thờ này xuống, trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Và Ngài nói về thân thể Chúa, Ngài nói về sự chết, sự sống lại của Ngài. Nghĩa là tất cả sự thờ phượng bây giờ qua một hệ thống, đó là qua chính Chúa mà thôi. Cho nên ở đây tác giả nhắc lại điều đó, trong một sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúa là cái khiên, Chúa là thuẫn che chở, Chúa là đại diện. Cho nên sự thờ phượng được Đức Chúa Trời đói xem là vì qua danh của đấng chịu sức dầu, là vì trong danh nghĩa đại diện của đấng chịu sức dầu, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Chúa Giê-xu. Cho nên tác giả nhận ra căn bản của sự thờ phượng, đó là ân sủng Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự thờ phượng luôn luôn đi qua đấng trung bảo, luôn luôn đi qua danh của đấng chịu sức dầu. Cho nên khi chúng ta thờ phượng trong đấng Christ. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta ca ngợi, tôn vinh, dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chúng ta dâng vinh hiển cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi đã thẩm định lẽ đạo này một lần nữa, thì tác giả la lớn lên rằng, tung hô lên rằng, vui mừng trong sự nổ tung của phước hạnh, vì một lần nữa khám phá, ngạc nhiên cách thâm sâu về điều mà Đức Chúa Trời ban cho những người thờ phượng Chúa. Cho nên ông tuyên bố một lần nữa cách dũng mãnh rằng, một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối đều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Tác giả tóm tắt tất cả hoài bão, mong ước, đáp ứng của tấm lòng mình trong lời ca tụng. 1000 ngày ở trong thế gian không so sánh được 1 giây phút trước mặt Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Tất cả những vinh hoa phú quý hơn hết của cuộc đời tạm bợ này làm sao so sánh được với chuyện đời đời mà Chúa ban cho trong ân điển Chúa. Ông nói ngay cả đứng ngoài cửa, đứng giữ cửa đền thờ, đó là chưa bước vào trong sự thờ phượng trực tiếp với Chúa, cũng là phước hạnh hơn tất cả những gì thế gian có thể ban cho. Vì nơi thờ phượng là nơi Chúa ban ân điển và vinh hiển, là nơi Chúa chẳng từ chối điều tốt lành trong tấm lòng của Chúa đối với những người đến với Chúa qua trung gian là đấng Mê-si, là đấng chịu sức dầu của Chúa để tận hưởng tất cả mọi điều mà Chúa muốn ban cho con dân Ngài. Cho nên tác giả kết thúc trong một chữ đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Phước. Phước. Phước cho người nào nhờ cậy nơi Chúa. Phước cho người nào khám phá nguyên tắc sống trong sự thờ phượng Chúa. Phước cho người nào kinh nghiệm Chúa trong sự thờ phượng. Phước cho người nào có lòng hướng về Sion. Đây là nơi Đức Chúa Trời ban cho ân điển và vinh hiển.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài. Là Đấng Chủ Tế của muôn loài, lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa, tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài. Là Đấng đang quán cai muôn loài, Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót với Đức Chúa Trời. Trái đất hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sẽ người vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy